Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào những dịp cuối năm, các công ty hay những cơ sở làm ăn, hay đơn giản như là chỉ một quán ăn thôi, cũng thường đúc kết lại sổ sách, kết toán xem lời lãi ra sao, lỗ lã như thế nào, rồi cũng xem lại nhân viên của mình, người nào được giữ lại hay giảm biên chế, nghĩa là cho nghỉ việc, vân vân. Và dĩ nhiên khi giữ lại một nhân viên nào thì phải xét năng lực cũng như thái độ làm việc của nhân viên đó. Hôm nay Chủ nhật cuối năm, cả một năm dài theo dòng thời gian, mỗi người khi tôi hữu chúng ta cũng như là một nhân viên, cũng như là một thần dân của một đất nước. Chúng ta được giáo hội mời gọi nghe bài tin mừng hôm nay để tự kiểm điểm lại bản thân, xem chúng ta là nhân viên như thế nào, có bị giảm biên chế hay không, hay được giữ lại. Và cách thức mà hôm nay lời Chúa cho chúng ta nghe là hình ảnh của một vị mục tử, hay cũng như hình ảnh của một vị vua cai trị, gọi tập hợp tất cả mọi thần dân lại và phân loại. Những người nào là công chính thì được xếp bên phải như là những con chiên ngoan hiền, còn những kẻ bị nguyền rủa thì xếp qua bên trái như là những con dê, hay để phân biệt người tốt và người xấu. Người được xếp vào hàng công chính nằm trong cái tiêu chuẩn này, đó là khi xưa đã cho Chúa cái ăn trong khi đói, miếng nước trong khi khát, một tấm áo khi trần truồng, một lời an ủi thăm viếng khi cô đơn tù tội. Thậm chí ngay cả những người được xếp vào hàng chiên, được xếp vào hàng được chúc phúc, cũng ngạc nhiên: ủa, con có thấy Chúa đâu, con có thấy Chúa như vậy đâu, có bao giờ con thấy Chúa khát mà cho uống đâu. Nhưng mà Chúa nói: đúng rồi, không phải là cho ta, mà khi các ngươi làm cho những điều ấy cho một người anh em bé nhỏ là đang làm cho chính ta vậy. Ta ở trong những người đó, ta ở trong người đói khát, trần truồng, đau ốm, bệnh tật, tù tội, ta chẳng phải ở đâu xa lạ. Ngay cả những người bị nguyền rủa, bị xếp vào hàng dê, bị xếp vào hàng bị loại trừ, cũng ngạc nhiên như vậy. Và Chúa cũng trả lời: bởi vì ngày xưa các ngươi đã không làm những điều ấy cho người anh em bé mọn. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc của chúng ta làm, nhiều khi chúng ta không biết được hậu quả của nó ra sao. Chúng ta không biết được việc của chúng ta làm hôm nay đem lại điều gì cho chúng ta trong ngày phán xét. Thế mà trong cuộc sống có những việc chúng ta biết rõ mười mươi là hậu quả xấu, thế mà chúng ta vẫn còn làm. Mỗi lần mở một trang báo ra, mỗi lần click vào trang mạng Yahoo, trời ơi, hàng loạt, hầu như toàn là những bản tin đau lòng. Nếu cách đây khoảng một tháng chúng ta xôn xao, phẫn uất vì một bác tài đã cán qua đứa bé 2 tuổi, rồi mọi người, ít ra là 18 người đi ngang qua, không ai đoái hoài, cho đến khi một bà già lượm rác bế đứa bé đi kêu lên, rồi người ta chửi rủa, người ta lên án, người ta kết tội, đó là những người vô tâm. Một xã hội Trung Quốc phát triển kinh tế mà không phát triển nhân bản. Nói người rồi ngẫm đến ta, Việt Nam chẳng khác là mấy. Một người đang ôm một bọc tiền, chắc là mới thu gom hay ở đâu không biết, bị cướp giật, anh ta giăng lại. Thế rồi cái bông tiền nó bị tung tóe ra. Trời ơi, những con người Việt Nam nè, xúm vào, thay vì lượm những đồng tiền đó trả lại cho anh ta, thì vô giật tiền, chạy đi mất. Anh ta không thể nào mà chống cự được với cả hàng chục người nhào vào lập tiền. Cuối cùng ôm một cục nợ. Đấy, biết rõ mười mươi, một đó là một hành động vô tâm, một hành động tàn ác, một hành động gọi là vô liêm sỉ, không còn tư gì để mà nói, vẫn còn làm. Đừng trách sẽ xếp vào hàng dê, sẽ bị nguyền rủa. Mà ai, ai là người có quyền xét đoán trừng phạt chúng ta? Xin thưa, chỉ có Đức Vua là đấng đã chiến thắng sự chết. Chỉ có Vua Kitô là đấng chiến thắng được tội lỗi. Chúng ta là những con người đầy tội lỗi. Chỉ có Đức Vua mới có thể phán xét chúng ta. Như vậy, Ngài phán xét chúng ta không phải là chúng ta bao nhiêu bằng đại học, không phải chúng ta xây dựng được bao nhiêu căn nhà, không phải chúng ta đã từng làm được những công trạng gì, mà Ngài phán xét chúng ta đã cho người nghèo khổ, đã cho người đói khát, đã cho người tù tội, đã cho người cô đơn bao nhiêu lời an ủi, bao nhiêu lời hỏi thăm. Ngài xét đoán chúng ta trên những việc bác ái chúng ta làm. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu ngày hôm nay là một ngày cuối cùng, ngày tận thế, Thiên Chúa cho chúng ta trong vòng 5 phút ngồi kiểm điểm lại đời mình và tự đứng qua hàng chiên hay đứng qua hàng dê, chắc chẳng được mấy ai có thể can đảm, có thể tự tin để bước qua hàng chiên, mà ai cũng cúi đầu lặng lẽ bước qua hàng dê. Chắc chắn tôi nghĩ là như thế. Thế nhưng mà nếu chỉ như vậy thì buồn quá, nếu mà như vậy thì khổ sở quá, nếu mà bây giờ là một ngày tận thế thì hầu hết trong chúng ta xếp vào hàng dê để bị nguyền rủa, thì còn gì là niềm vui và hy vọng của người Kitô hữu? Thì còn gì là Vua Kitô là một đấng nhân lành và tình yêu? Còn gì là một đấng mà chúng ta cùng với ca đoàn vừa mới ca lên: Chúa chăn nuôi tôi, cho tôi vào đồng lúa xanh rì, cho tôi được nuôi ăn, cho tôi được an nghỉ, tôi còn sợ chi ai? Vâng, quả thật, bởi vì Vua Kitô không phải là một ông quan tòa nghiêm nghị, cứng ngắc, tuy rằng rất công minh nhưng vô cùng nhân ái. Đấy là vị vua mà con chiên nào lỗi thì ta kiểm điểm, con chiên nào què quặt, đau bệnh ta chữa lành, con chiên nào cô đơn ta an ủi, con chiên nào đau gầy gò ta chăm sóc, ngay cả con chiên mập mạp, ngay cả con chiên lành lạnh, ngay cả những người tốt lành thì ta vẫn canh chừng. Đấy mới là niềm tin của chúng ta, đấy mới là niềm hy vọng của chúng ta, và đấy mới là điều mà chúng ta không còn phải sợ sệt, khiếp đảm hay là thất vọng. Và nếu ngày hôm nay, trong giây phút này, chúng ta đang là những con dê, đang là những người bị nguyền rủa, đang là những người tội lỗi, thì tạ ơn Chúa, Thiên Chúa vẫn có thể biến đổi chúng ta từ dê sang hàng chiên. Thiên Chúa vẫn tha thứ, Thiên Chúa vẫn chăm sóc. Bởi vì Ngài nói rằng ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại. Ta đến để cho chiên ta được sống và được sống dồi dào. Như vậy, dù tội chúng ta có đỏ như son thì Ngài vẫn tẩy trắng như tuyết. Và như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm thì tội của ta Thiên Chúa cũng ném thật xa ta, nếu chúng ta biết thực tâm thống hối và trở về với vị vua nhân lành này. Vậy thưa quý bà và anh chị em, khi chúng ta còn sống, khi chúng ta còn nhận thức, và khi chúng ta, trái tim của chúng ta còn nhịp đập, thì hãy dùng thời gian Chúa ban để làm việc thiện, dùng thời gian Chúa ban để sống kết hiệp với Chúa. Đừng để cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta phải ngậm ngùi cay đắng, bị xếp vào hàng dê. Nhưng nếu chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, biết gắn bó với Chúa, biết hoán cải cuộc đời, thì dù chúng ta đang là dê, Thiên Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những con chiên ngoan hiền. Vậy chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và xác tín lại niềm tin của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng.